Now boarding. Now boarding.
Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với phần 2 của Study Tay. Study Tay là một podcast kể những câu chuyện về việc đi du học. Ở phần 1 thì chúng mình đã được gặp Hà, một con người rất là thú vị và tràn ngập nhiệt huyết. Bạn đã kể về quá trình nghiên cứu sinh tại Mỹ về ngành nhau thai, rất là thú vị phải không các bạn? Ngoài ra thì trong phần 1 thì Hà đã nói rất là nhiều về cách bạn lựa chọn giữa ba các chủ đề nghiên cứu là ngô, này, nhau thai và thuần toán giữa một con người đã từ khoảng mười mấy năm chỉ học chuyên toán mà thôi. Cuối cùng thì bạn kết thúc với việc là nhìn lại về bản thân mình này, hiểu rõ là bản thân mình. Ngoài ra thì đoạn cuối bạn cũng chia sẻ về cách tìm hiểu bản thân hơn này, cũng như cảm thấy thoải mái hơn về những điều mà bạn không biết làm. Ở phần này thì câu chuyện sẽ hơi khác một xíu. Bạn sẽ chia sẻ rõ hơn về hội chứng kẻ mạo danh, hay còn gọi tên tiếng Anh là Imposter Syndrome. Ví dụ như là lý do bạn bị ảnh hưởng của nó đến bạn như thế nào. Ngoài ra thì tại sao cái hội chứng này rất là thông dụng ở những người đang làm nghiên cứu sinh, và thực chất nếu bạn nhìn lại thì cũng có thể bạn cũng đang bị ảnh hưởng bởi triệu chứng này. Ở phút thứ 6 thì Hà nói về cái cách mà Hà đang vượt qua, ví dụ như là ngồi xuống viết lại những thứ bạn ý nghĩ để nhận ra là bạn ý không hề cô đơn trong cái cuộc hành trình này. Ở phút thứ 9 thì cũng là cái phần mà mình rất là yêu thích, đó chính là Hà chia sẻ về những cái giá trị mà bạn đang theo đuổi và cách khiến bạn ý luôn luôn rất hào hứng kể câu chuyện của bạn ý, hào hứng trong cái công việc nghiên cứu của bạn ý nữa. Ở phút thứ 13 thì Hà nói về những cái đóng góp mà bạn ý đang làm để phát triển các bạn trẻ của Việt Nam cũng như các bạn trẻ yêu thích môn khoa học. Thì mình cũng mong là cơ hội này cũng là thu hút mọi người, nếu mà có thời gian và nếu mà có đam mê thì hãy thử giúp đỡ những người khác xem sao. Ở phút thứ 16 thì Hà dưới vai trò đã từng là một mentee này và bây giờ đang là một mentor. Bạn nói về một số cách mà các bạn mentee có thể chủ động hơn khi mà nhận sự giúp đỡ từ các bạn mentor. Và khoảng phút 20 cũng là cái phần cuối cùng thì Hà nói về những cái điều bạn rất là mong chờ mỗi ngày khi để làm nghiên cứu sinh. Và bây giờ chúng mình hãy quay lại phần 2 nhé. Trở lại lý do chúng mình nói chuyện với nhau, thì cậu có thể chia sẻ về cái Imposter Syndrome, hiệu chứng kẻ mạo danh của cậu được không?
Imposter Syndrome là một cái mà tớ mới nghe khi mà tớ bắt đầu học cao học. À, trước đây tớ cứ nghĩ là rất nhiều người cùng trải nghiệm cảm giác đó, đó là tự hỏi bản thân xem là mình có giỏi thật không. Và nếu mà mình không giỏi thật, nếu mà mình bị phát hiện ra là mình là một đứa không giỏi thì sao ấy. Mà đến lúc mà lên học cao học tớ mới biết đến cái thuật ngữ đấy và được gọi tên nó ra. Đây là một cái hội chứng gặp phải rất nhiều trong hội học cao học với nhau. Một phần là do cái quá trình học cao học bọn tớ bị đánh giá rất là nhiều. Đánh giá từ nhiều người và đánh giá từ bản thân nữa. Ví dụ như là có một cái yêu cầu gần như là mặc định của tất cả những người học tiến sĩ ở Mỹ là buộc phải có bài báo quốc tế. Trong cái quá trình mà làm nghiên cứu ấy, mình vừa tự hỏi bản thân xem là cái kết quả của mình có đúng không, câu hỏi của mình nó đáng để hỏi không. Đấy là một nguồn đánh giá, đó là tự bản thân mình đánh giá. Cái thứ hai là sau đó thì các bạn cùng lab sẽ đánh giá cái nghiên cứu của mình, xong rồi thầy hướng dẫn của mình cũng sẽ đánh giá cái kết quả của mình. Đến lúc mà cậu cái bài báo đấy cho các cái tờ báo quốc tế thì họ cũng sẽ có những cái bước để kiểm tra xem là cái nghiên cứu của cậu có đúng không. Và sau rất nhiều những nỗ lực đấy, khả năng rất cao là nghiên cứu của cậu có thể bị từ chối, tức là không được publish nữa. Thế là đâm ra là mà lúc mình luôn luôn bị kiểm tra và luôn luôn có một cái phần trăm nào đó là mình có thể bị thất bại, thì khiến cho những người, ví dụ như tớ, khả năng rất cao là sẽ tự hỏi bản thân và rất là ngờ vực bản thân. Đấy cũng chỉ là một trong những cái khía cạnh khiến cho nghiên cứu sinh tiến sĩ như tớ cảm thấy tự ti. Imposter syndrome này nghe nó lạ nhưng thực ra là nó hiện diện ở rất nhiều nơi và ai có thể gặp phải. Thời gian gần đây thì tớ mới làm cái loại data phát triển trong vòng khoảng 5 năm gần đây. Khi mà người ta chuyển một cái dạng data mới thì thời gian ban đầu sẽ là làm thế nào để tạo được data. Thì đấy là 5 năm vừa rồi họ phát triển những cái đó. Đồng thời thì sẽ là những người như tớ cùng phát triển làm thế nào để phân tích được data. Nhưng mà những cái quá trình làm thế nào để phân tích được data tốt ấy, nó phải đi sau việc làm thế nào để tạo được data. Nhưng mà bây giờ cái data của tớ nó rất là mới và chưa có một cái method nào đấy tốt hoàn toàn để phân tích được những cái dữ liệu đấy. Thì tớ gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm dự án này. Và cái dự án này trước đây thì đã được một người ở trong lab của tớ thử làm một phần rồi. Anh ấy không làm cái phần của tớ nhưng mà làm một phần khác nó khá là tương tự. Thì anh ấy phân tích ra một cái kết quả rất là đẹp. Nhưng mà đến lúc mà tớ làm phần của tớ thì không còn cái kết quả đẹp như thế nữa. Cảm thấy là chết rồi, hay là mình bị làm sao, mình sai ở đâu, mình không giỏi bằng người ta. Nếu mà mình không làm ra được gì thì mình có publish được không, có tốt nghiệp được không. Mà có một cái áp lực nữa là cái dữ liệu này thì là bởi vì bên hợp tác với cả cô giáo của tớ làm experiments ấy. Mà bây giờ mà tớ không publish được thì tự nhiên lại ảnh hưởng đến cả tiếng tăm của cô giáo ấy. Ôi, tớ có nhiều những cái suy nghĩ ở trong đầu mà nó rất là phức tạp. Có khi là nhiều khi cũng không nên, không cần phải nghĩ như thế đâu, nhưng mà tớ cứ nghĩ như thế. Thế là đến một cái thời điểm mà tớ cảm giác là tớ nợ não, tớ sắp nổ vì những cái suy nghĩ nó không liên quan gì đến project cả. Mà nó không có tác dụng gì hết, nó chỉ có làm cho mình nhụt chí hơn thôi. Nhưng mà tớ nghĩ là cái suy nghĩ này nó lại rất là thống nhất ấy. Kiểu ai có những cái suy nghĩ đấy, mọi người yên tâm là nếu mà mọi người có nghĩ đến những cái chuyện đó, mọi người không hề cô đơn đâu. Bất kể là mọi người nhìn thấy ai mà phải rất là put together, có khi là họ cũng gặp những cái khó khăn như mình thôi. Nói thật là đến tận bây giờ, tức là sau 2 tháng tớ bắt đầu làm dự án này thì tớ vẫn không tìm được cái kết quả đẹp. Tức là từ cái hôm mà Linh với tớ nói chuyện với nhau là từ hồi cuối tháng 9, tớ bây giờ cuối tháng 10 rồi, tớ vẫn tắt. Tất nhiên là không stuck ở cái bước đấy nữa.
Cũng là phát triển thôi.
Tức là cũng có một tí tẹo phát triển sau một tháng. Là cuộc sống thường nhật của việc làm nghiên cứu. Là thứ nhất là mình không biết cái câu trả lời chính xác cho đến khi mình hoàn thành dự án. Cái thứ hai là lúc nào mình cũng sẽ có những cái khó khăn khác nhau thôi. Nên là mà có ngờ vực ở bản thân ấy, thì tôi nghĩ là tôi sẽ trân trọng và chấp nhận là mình ngờ vực bản thân trong một vài phút giây. Đó thì thở sâu một cái và phải tiếp tục chiến đấu. Có một cái khiến cho tớ vượt qua được những cái thời điểm tớ ngồi xuống và tớ viết nhật ký, là kiểu tớ sắp xếp lại những cái thông tin và những cái suy nghĩ trong đầu tớ ấy. Thì nhiều khi mà mình sắp xếp lại thì tự nhiên nó trở thành một cái chuỗi, nó lại hợp lý và cho mình đả thông được cái chỗ nút tắt ấy.
Đúng rồi, khi nào mà tớ rối kiểu đến mức tận cùng ấy, tớ cũng sẽ viết sổ, ít nhất là có một người lắng nghe mình.
Nhiều khi mình muốn nhanh nhưng mà không nhanh được. Ở Hà Nội không vội được đâu ấy. Vội được đâu. Mình phải từ từ hoài nó mới nhừ. Tớ nghĩ là thứ nhất là nếu mà mọi người đang tự hỏi về bản thân, mọi người không hề cô đơn. Ai cũng đang tự hỏi bản thân hết.
Nói chung là mình phải nghĩ ra làm cách nào để suy nghĩ đủ, không bị quá nhiều đến mức mà mình quá ngờ vực bản thân. Nhưng mà mình cũng phải suy nghĩ để mình hiểu là bản thân đang cần tiến bộ ở mức nào.
Đúng. Mà tớ nghĩ là cảm giác là cái điểm balance đấy nó rất là khó để đạt được ấy. Chính bản thân tớ cũng đang tự học để làm thế nào để mình cân bằng được những cái đấy. Nói thật là cái imposter syndrome này hay là áp lực ở trong trường khiến cho tớ nhiều khi tớ rất là căng thẳng, như kiểu phát trầm cảm luôn ấy. Đấy, nhưng mà đấy là cái mặt tối của việc đi học nghiên cứu. Nhiều khi mình rất là căng thẳng. Nhưng mà tớ nghĩ đây là một, phải suy nghĩ tích cực lên. Thì nghĩ là đây là một trong những cái trải nghiệm mà có lẽ là sẽ khiến cho tớ trở thành một con người mà tớ mong muốn.
Ừ, như kiểu con bướm đúng không? Phải trải qua từng giai đoạn.
Ừ, tớ nghĩ là nhiều khi nhậu hồi trước là tớ học sư phạm xong thì tớ có đi dạy.
Ừ.
Thì cái cuộc sống đi dạy nó rất là vui, nó rất là nhàn. Tất nhiên là mình phải đi dạy nhiều thì mình mới có đủ tiền để trang trải cuộc sống không ạ? Nhưng mà tớ cảm giác là không căng thẳng đầu óc lắm ấy. Tại vì bài nó đến như thế, xong rồi học sinh thì rất là ngoan, học sinh thì vui, xong rồi nói chuyện học sinh thì như là đi tấu hài ấy, vui lắm, tớ thích đi dạy lắm. Nếu mà so với cái việc đi dạy như ngày trước của tớ không hạn, với đi làm nghiên cứu thì chắc chắn là đi dạy nó vui hơn, sướng hơn rồi. Nhiều khi tớ cũng tự hỏi là eo ơi, hồi trước mà biết thế, ở Việt Nam đi dạy tiếp vừa thoải mái đầu óc. Nhưng mà nhiều khi tớ nghĩ là nếu mà tớ không, hồi đấy mà tớ không push, xong rồi hồi đấy tớ không quyết định đi học thì có thể là tớ không hiểu về bản thân của tớ như bây giờ chẳng hạn.
Ừ.
Bây giờ nhìn lại thì mọi quyết định nó đều có cái lý do của nó.
Ừ. bắt đầu thấy hợp lý hơn đúng không?
Ừ.
Tự nhiên lần trước cậu nói chuyện thì cậu đã chia sẻ đến hai cái giá trị mà khiến cậu luôn được nạp năng lượng, hoặc là khi nào mà gặp khó khăn thì cậu nhớ lại đến hai giá trị đấy. Thì tớ thấy thực ra ở Việt Nam thì khi mà tớ về thì tớ cũng gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến việc là cái giá trị của mình và những cái giá trị mà hồi đấy Việt Nam trân trọng thì nó khác. Nhưng mà cứ mỗi lần mà tớ gặp khó khăn mà tớ nhớ đến giá trị của bản thân mình là ok. Cái việc mình làm có giúp đỡ người khác không? Hay là cái việc của mình làm nó có ảnh hưởng đến đạo đức không? Cậu có thể chia sẻ hơn là những cái giá trị của cậu đang trân trọng mỗi ngày và nó giúp gì cho cậu được không?
Tớ dành rất nhiều thời gian để đúc kết được hai cái giá trị cuộc sống mà tớ muốn theo đuổi và muốn gắn bó. Thứ nhất là tớ muốn được thuộc về một cái gì đấy. Tớ cảm thấy là mình trọn vẹn hơn khi mà mình thuộc về một cái gì đấy. Đấy là hai cái nghề mà tớ từng trải qua, đó là nghề dạy và nghề nghiên cứu. Khiến cho tớ thấy cực kỳ rõ. À, như bây giờ tớ cứu sinh thì tớ cảm thấy tớ thuộc về cái dự án rất là nhiều. Và nó như kiểu một cái đứa con của tớ ấy. Tớ rất nhiều thời gian cho nó và tớ cố gắng để cho nó hoàn hảo nhất có thể. Nó có thể là không hoàn hảo trong từ điển của người khác, nhưng nó là hoàn toàn cái khả năng mà tớ dành ra rồi. Tớ coi cái dự án của tớ như một cái công trình của tớ, thì tớ sẽ dành tất cả cái khả năng của tớ cho nó. Tớ cảm thấy hoàn chỉnh hơn khi mà tớ dành toàn bộ cái khả năng của mình cho một cái công việc nào đó. Đây là cái thứ nhất. Cái giá trị thứ hai mà tớ luôn giữ cho bản thân đó là luôn giúp đỡ, hỗ trợ người khác. Cái công việc của tớ hiện tại nó là nghiên cứu về sức khỏe của con người. Nên tớ cảm giác là mỗi cái kết quả mà tớ tìm ra có thể giúp được cho rất nhiều người mẹ ngoài kia, rất nhiều đứa con ngoài kia. Mặc dù nó là một cái bài báo của tớ mà tớ publish được nó chỉ là như kiểu 1mm trên 1.000 tỷ. Ít ra là mình nhích được 1mm đúng không?
Đúng rồi.
Mình đang giúp rất nhiều người. Mặc dù nó có thể là không rõ ràng, nó không nhìn được ở trên giấy tờ, giấy trắng mực đen ấy. Cái suy nghĩ đấy thôi khiến cho tớ cảm thấy rất là vui. Đấy là hai cái thứ mà khi mà tớ bắt đầu một cái gì, tớ luôn làm chắc là tớ có thể trải nghiệm hai cái cảm giác đấy khi mà tớ làm. Thì nó có thể nhân rộng ra thành rất nhiều những cái công việc khác, ví dụ như là làm mentoring cho chẳng hạn. Tớ cũng cảm giác là tớ thuộc về cái tổ chức đấy và tớ đang giúp được rất nhiều bạn mentee. Là như ngày trước tớ đi dạy chẳng hạn, tớ thuộc về cái tổ chức tớ dạy cùng, tớ thuộc về học sinh của tớ và tớ đang giúp của tớ. Hai cái giá trị đấy như kiểu chỉ hướng cho tớ trong rất nhiều công việc mà tớ từng trải qua trong cuộc sống.
Để biết được hai cái giá trị của cậu thì cậu cũng lại phải tìm tòi và đúc kết qua từng trải nghiệm của cậu.
Ừ, đúng. Tớ nghĩ là tớ dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cái đấy, như kiểu đâm ra nó ra cả người ra ấy. Đầu. Nhưng mà tớ nghĩ nó rất là cần thiết. Tớ dành rất nhiều thời gian để trải nghiệm. Như hồi ba thì làm rất nhiều hoạt động ngoại khóa này. Rồi lên làm hoạt động ngoại khóa, đi làm thêm, học ở trường, quan sát mọi người xung quanh. Đặc biệt nữa là tớ rất thích đọc biography, là đọc tự truyện. Tớ cảm giác là đọc tự truyện nó như kiểu cái cách rất là nhanh để mình học từ những cái người có trải nghiệm nhiều hơn mình ấy. Ví dụ học về ngành sinh nó cũng là một quyển sách. Ví dụ như là Bonacram của rất là em ơi, mình thật là may mắn khi mà mình được sinh ra ở một đất nước hòa bình. Mà mình được sinh ra ở đất nước hòa bình thì mình nên trân trọng cái cơ hội đấy.
Thế ví dụ như là cậu đã có một cái sự may mắn là được mentor đúng không? Thì tớ cũng được biết là cậu cũng đang mentor cho một số người khác. Thì đấy có phải là cách mà cậu thể hiện cái sự thuộc về một nơi nào đấy và một cái sự có ích không?
Cái việc tớ đang tự nguyện để làm cái chương trình mentoring cho VF khiến cho tớ cảm thấy là mình vẫn đang có ích, chứ mình không bị như kiểu bị hút vào cái dự án cá nhân ấy. Những cái dự án cá nhân hiện nay của tớ trong cái chương trình học tiến sĩ, nó cái kết quả của nó còn về lâu về dài mình mới biết là nó có kết quả, nhưng mà làm mentoring thì kết quả nó đến khá là nhanh. Thấy các bạn mentee mà đỗ được các trường đại học và được làm việc trong các cái lab mà các bạn ý muốn ấy, nó rất là vui và nó rất là hạnh phúc. Cái thứ hai là tớ thì rất là thích đi dạy. Kiểu cái gì mình biết với những người khác mà họ chưa biết, nên là cái mentoring nó là một dạng của việc dạy học, là mình truyền lại những cái kiến thức của mình trong quá trình apply cho những bạn mentee của tớ. Hồi tớ apply nhá thì tớ còn kiểu rất là feminism, kiểu nữ quyền, phải có thêm những nhà học nữ. Ở nhà tớ thì bố mẹ tớ đều có bằng tiến sĩ. Nhưng mà khi tiến sĩ thì ai cũng phải yêu con gái học tiến sĩ làm gì. Sao tớ rất ngạc nhiên vì mẹ tớ nói thế, với mẹ tớ cũng là một người phụ nữ có bằng tiến sĩ. Sao mẹ tớ bảo là vì mẹ có bằng tiến sĩ nên mẹ biết là con gái có bằng tiến sĩ quá là vất vả đấy. Mẹ không phải trải qua những sự vất vả đấy. Sao tớ nghĩ là càng phải đi học. Những cái sự vất vả mà phụ nữ trải qua nó trở thành norm. Thì như thế nó mới là bình đẳng giới chứ. Đâm ra là tớ rất là hào hứng và tớ rất là đam mê về cái việc cân bằng giới trong nghiên cứu khoa học. Ngoài việc volunteer cho VF thì hàng năm tớ tham gia những cái hoạt động để truyền cảm hứng cho những cái em học cấp 3 ở bên này. Các bạn ấy theo đuổi các ngành khoa học, ví dụ học toán hay học tin sinh. Tớ chưa có cơ hội được làm như thế với các bạn học sinh Việt Nam. Nhưng là tớ rất là mong trong thời gian tớ có thể có những cái tổ chức như thế để tớ giúp cho các bạn học sinh Việt Nam biết là à, có ngành tin sinh này tồn tại trên đời. Hoàn toàn có thể đi học toán, chả vấn đề gì. Hoàn toàn có thể cốt, càng không vấn gì hết.
Thực ra tớ thấy bây giờ cũng có nhiều tổ chức, ví dụ như kiểu C-Code là kiểu để khuyến khích các bạn gái học cố định hơn. Tại vì nhiều khi là mình như kiểu hồi bé, mình không biết cậu có nghe không, như kiểu hồi bé thì sẽ có câu con gái thì năm đầu tiên thì sẽ học toán tốt hơn con trai, nhưng mà càng dần thì con trai học tốt hơn.
Ừ đúng rồi, tớ nghe cái đấy nhiều lắm.
Hoặc là như kiểu đơn giản là nhiều người phụ nữ ở nhà nội trợ, nhưng tại sao các đầu bếp nổi tiếng lại là đầu bếp nam chẳng hạn. Thực ra là nhiều vấn đề chứ không phải là phụ nữ kém hơn, mà có thể chỉ là phụ nữ thấy thiếu những cái ví dụ. Ví dụ như kiểu thiếu những ví dụ về tiến sĩ nữ, nên là kiểu càng tự hỏi bản thân là tôi có cần làm tiến sĩ không?
Ừ, đúng rồi, hay là tôi lấy chồng là xong ấy.
Tiến sĩ đi lấy chồng, lấy ai bây giờ kiểu đấy.
Đúng rồi, ừ. Tớ hay gặp phải những cái vấn đề này lắm. Xong rồi hồi trước lúc mà tớ đỗ đi học tiến sĩ, tớ còn có những cái criticism, có những người bảo là à tớ đi được chẳng qua bởi vì tớ là con gái, mà con gái lại chịu học toán thì rất là hiếm ấy. Ôi, nghe câu đấy tớ cảm thấy rất là buồn luôn ấy. Cho nên là bây giờ tớ càng có cộng động lực là họ nhận tớ không phải vì tớ là con gái, mà họ nhận tớ vì tớ có khả năng. Và rất nhiều bạn gái khác cũng sẽ có khả năng làm được.
Đúng rồi, thế nên là mong là cái tập này sẽ là một lời nhắn nhủ đến các bạn là hãy cứ cố lên thôi, đừng có để những cái ràng buộc xã hội kéo mình xuống.
Ừ, đúng.
Nhân tiện nói về mentor và mentee thì cậu có những lời khuyên nào cho các bạn mà muốn tìm mentor không? Nha, tìm người hướng dẫn mình không? Từ một góc độ là đã là một người mentee và là một người mentor rồi.
Tớ đã từng nhắc đến trong vài phút trước là khi mà những người đã từng trải qua cái khó khăn rồi ấy, thì họ hoàn toàn thấu hiểu và họ rất là muốn giúp cho những bạn đi sau. Nên là việc số một là mình nên hỏi đúng câu hỏi, và cái thứ hai là không nên ngại. Thì kiểu gì mentor cũng sẽ giúp cho mình thôi. Phải nói thật là ai cũng bận. Và khi mà những người làm ngành của tớ ấy, làm nghiên cứu ấy, thì đầu óc của họ không bao giờ nghỉ cả. Lúc nào có một cái gì đấy để nghĩ. Nên là mentee phải cực kỳ chủ động. Tất nhiên là mentor cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ ấy. Nhưng mà việc chủ động từ phía mentee nó rất là quan trọng. Để thứ nhất là mentee tự quyết định được cái số phận của mình, chứ không để số phận của họ bị phụ thuộc vào một người mentor nào đấy. Hay là khi mà mentor nhìn thấy cái sự chủ động cho mentee thì họ cũng sẽ cảm thấy có động lực hơn. Vì cảm giác là mình đang giúp đỡ một người mà rất là có chí hướng và có khả năng để tự tạo ra kế hoạch cho bản thân mình. Nói về resource để tìm mentor ở đâu thì tớ cũng đã nhắc đến là nếu mà muốn làm về apply grad school thì có thể thử VF 2.0 hoặc là US. Thì hai tổ chức này nó rất là exclusive ở trong Mỹ. Đi châu Âu, apply học bổng, traveling hay là Erasmus đều có mentor của các cái học bổng tương ứng. Thì các bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị kỹ cho những cái chương trình đó.
Tóm tắt là luôn phải chủ động đúng không? Đừng ngại, chắc giờ hỏi nốt một vài câu vui vui để mọi người hiểu hơn về quá trình làm tiến sĩ của cậu đi. Tớ có hai câu, thì câu đầu tiên là điều cậu mong chờ và hào hứng nhất khi làm nghiên cứu sinh là...
Tớ rất là thích học và rất là thích đọc nữa. Nên là mỗi ngày mà tớ khi mà chuẩn bị làm nghiên cứu gì đấy, tớ đều nghĩ là à, hôm nay mình sẽ học một cái gì đấy mới. mình sẽ làm một cái gì mới, và tớ nghĩ là cái đấy nó rất là vui, khiến cho tớ cảm thấy rất là hào hứng. Cá nhân tớ thì tớ có một cái sự vui rất là mạnh khi mà tớ hoàn thành một cái nhiệm vụ trong ngày. Cái công việc là nghiên cứu này khiến cho tớ vui ở điểm đấy. Cái thứ hai là chủ đề nghiên cứu của tớ thì nó là rất là mới, và tớ cảm giác là tớ đang đặt những viên gạch đầu tiên và cùng xây dựng chủ đề này khiến cho nó rõ ràng hơn và nó có thể tiến xa hơn. Cho nên là tớ cảm thấy là mình khá là có ích. Những cái điểm khác khiến cho tớ hào hứng nữa là tớ có thể gặp rất nhiều người giỏi và học được từ rất nhiều người trong cái quá trình tớ đang nghiên cứu. Mỗi ngày đến trường đều gặp những cái người nghiên cứu hàng đầu trên thế giới trong những ngành của họ, và họ đều có những cái câu chuyện nghiên cứu hay câu chuyện cuộc sống rất là đáng học hỏi. Tớ cảm thấy là mỗi ngày đi học là một ngày vui. Cái câu đấy như hồi tiểu học lúc nào tớ cũng nghe, hồi đấy không thấm được ấy, nhưng bây giờ cảm giác là đúng, công nhận mỗi ngày đi học là một ngày vui thật.
Hồi đấy thì chơi các bạn là vui thôi cậu ạ.
Bây giờ cảm giác là tự chơi bản thân mình cũng tàn tạ.
Mình cũng không tệ đến mức đấy đúng không?
Ừ. Nhưng mà tất nhiên là trong cái quá trình mà đi làm nghiên cứu thì nó có rất nhiều khó khăn. Tớ cảm giác là mỗi ngày mà tớ còn tiếp tục làm cái này, tớ tự nhiên cảm thấy mình mạnh mẽ hơn mình của ngày trước đấy rất là nhiều. Tớ cảm giác là tớ biết khi nào tớ cần nghỉ, khi nào tớ có thể push được thêm. Bảo là tớ biết thì cũng không đúng lắm đâu, tớ đang học giúp cho cái kỹ năng đấy nó tốt hơn từng ngày.
Thế còn sau khi tốt nghiệp thì sao?
Tớ thì rất là thích đi dạy, nên là tớ muốn được tiếp tục đi dạy. Kế hoạch của tớ là làm nghiên cứu sau đại học, mọi người thì hay gọi là postdoctoral. Kế hoạch của tớ là làm postdoc ở châu Âu, vì tớ rất thích, tớ muốn thử được sống ở châu Âu mà chưa có dịp.
Cảm ơn Hà rất là nhiều thì đã chia sẻ câu chuyện đi làm tiến sĩ và những câu chuyện mà tớ thấy là ít người chia sẻ. Thì ví dụ như là kiểu tìm ngành này, về những cái vấn đề mà mình có hay thể gặp phải như là hội chứng kẻ mạo danh, hoặc là tiếp theo là những cái dự định của cậu khi mà muốn đóng góp hơn cho mọi người, ví dụ như là đi làm mentor hoặc là chủ đề làm viết blog về nhau thai nữa thì cũng rất là hay. Thì tớ rất là cảm ơn cậu đã dành nhiều thời gian chia sẻ câu chuyện của cậu. Nếu mà các bạn mà muốn kể câu chuyện của bản thân về việc đi du học thì hoàn toàn hãy liên lạc với bọn mình ở những cái thông tin ở phần mô tả. Email là taditay.podcast@gmail.com và Facebook, Instagram taditaypodcast. Now boarding.